Bài thứ 63 là nhân quả rõ ràng. À, cái bài này học kỹ mới thấy được cái chỗ tu của mình, nó phải tinh tế. À, sư, cái này cũng là phải sửa lại. Sư đang làm lao tác chung liền bảo, tất nhiên là phổ thỉnh đó, phổ thỉnh tất nhiên là lao tác chung đó, cũng gọi là cái lao tác mà toàn chúng đó. Trong gọi là bất trưởng tinh quy là có cái phổ thỉnh đó, là cái phổ thỉnh này là coi như là công tác chung hết, từ lớn tới nhỏ đều phải làm hết. À, cho nên đây gọi là đang làm lao tác chung thì liền bảo nhân quả rõ ràng, phải làm sao, phải làm sao. À, thì khi ấy có vị tăng bước ra lấy tay bươi dưới đất. Bươi dưới đất cái đáng lẽ là phải là chống dưới đất, chữ này là thác địa. À, sư mới hỏi làm gì. Tăng đáp là cứu nhau, cứu nhau. Đáng lẽ nó phải hai lần, cứu nhau, cứu nhau. À, sư bảo đại chúng cái ông tăng này vẫn còn chút ít so sánh. À, tăng bèn phủi áo ra đi. Sư mới nói trùng trong thân sư tử, tự ăn thịt sư tử. À, câu này là câu cũng khó mà vượt qua. Thì như vậy đang làm công tác chung thì sư mới bảo vậy cái nhân quả rõ ràng, phải làm sao, phải làm sao. Tức là sao? Cái nhân quả đó nó rất là rõ ràng, tinh tế, dứt một chút là chẳng được. À, thì vậy là phải làm sao, nhưng mà phải làm sao phải làm. À, nhân quả mà thấy đến cái chỗ này á là không phải dễ. À, nhiều người cứ nghe nói nhân quả, nhân quả là tưởng đâu là làm lành, gặp lành, làm dữ gặp dữ vậy thôi, thì hiểu kiểu đó. Cho nên rồi khi mà nghe giảng tới nhân quả thì nghe nói cái này thuộc về cái giáo lý mà của mấy người mới học đạo, mình là thuộc về cái hạng thiền sư rồi, đâu cần học cái đó nữa. À, phải không? Nhưng mà hiểu chỗ đó là chưa phải là hiểu chính chắn. Ở đây thì để cho thấy rõ nhân quả rõ ràng, nó dứt một chút là không được rồi. Thì như vậy phải làm sao, phải làm sao. Thì vị tăng ấy mới bước ra lấy tay mà chống dưới đất. À, khi hỏi làm gì, làm gì đó. Thì vậy làm sao. Ở đây chỗ này là hết nói. Nhưng mà tạm gợi ý là ngay khi mình té thì từ đâu té? Té dưới đất, té không? Té là té dưới đất. Giờ muốn đứng dậy thì sao? Thì bước ngay nơi đất mà đứng dậy. Ngay nơi đất mà té thì cũng ngay nơi đất mà đứng dậy. Cũng mê, cũng ngay một cái niệm này đó. Mê cũng ngay một niệm hiện tiền này. Rồi giác thì cũng ngay một niệm hiện tiền này. Chứ đâu khác. Thấy không? Như vậy thì ngay một niệm hiện tiền này mà nhích một chút á là đi vào sanh tử luân hồi. Đó là lầm. Rồi cũng ngay một niệm này mà giác trở lại thì chuyển ngược dòng sanh tử. Đó. Thì vậy đây nhích, chỉ nhích một niệm thôi. Thì như vậy làm sao mà không có làm được trên một niệm này? Dễ dàng chưa? Đó. Cho nên là hãy vừa nghĩ vậy là rơi vào nhân quả rồi. Vừa nghĩ cái là rơi vào nhân quả rồi. À, nhích một cái là mê rồi. Mê là lầm. Lầm là đi theo cái sanh tử. Thì đó cũng là lầm nhân quả rồi. À, thành ra thấy nhân quả đến cái chỗ này là không phải là đơn giản. À, mà thấy được như vậy thì mới thấy được cái chỗ tu của mình nó từng ly từng tí rất là nghiêm mạch, không có để mà sơ hở một chút xíu. À, cho nên là hỏi làm gì, làm gì thì tăng mới đáp cứu nhau, cứu nhau, rất là gấp rút, thấy không? Không có cái chỗ mà cho mình suy nghĩ được. Đã ta kêu cứu nhau mà mình còn ngồi đó mà nghĩ ngợi nên cứu hay không nên cứu thì sao? Chết cả mất rồi. Sư mới bảo đại chúng cái ông tăng này vẫn còn chút ít so sánh, tức nghĩa là cũng còn hơi giống chút ít đó. À, thì ông tăng liền phủi áo ra đi. À, tức là nghe nói như vậy mà chấp nhận thì là mắc kẹt rồi. Cho nên là ông tăng phủi áo ra đi. Thì sư mới nói trùng trong thân sư tử, tự ăn thịt sư tử. Đó là sao? Câu này là khó vượt qua nổi. Sao là trùng trong thân sư tử, tự ăn thịt sư tử? Đó là để muốn ngầm nhắc cho mình là phải khéo giữ gìn đó. Trùng ở trong thân sư tử, tự ăn thịt sư tử chứ không phải là cái gì khác ở bên ngoài. Thấy không? Thì như vậy mình là phải rất là khéo giữ gìn cái mà nó làm lầm mình đó, không phải là cái gì nơi ngoài nó khác mà chính mình lầm mình đó. Cho nên là phải khéo ngay nơi mình đây, khéo luôn luôn giữ gìn đó. Một niệm mà nó lầm đó, lầm một niệm đó là nó đưa mình đi vào trong cái đường sinh tử chứ không phải là cái gì khác ở bên ngoài đó. Đó là cái chỗ mà mình phải tỉnh giác thật là sâu, thật là gọi là tinh tế, không có để cho một chút có thể sơ hở được. Thì tu như vậy mới là tu thật kỹ, và thấy nhân quả như vậy đó mới gọi là thấy tột nhân quả. Còn thường thường mà thấy nhân quả theo kiểu là làm đành, làm giữ gặp giữ đó là còn cái ngọn thôi. Thì cho nên ở trong chứng đạo ca mà cái tới cái đoạn mà gọi là phải đó thì long nữ thoát thành Phật, còn trái đó thì thiện tinh rơi địa ngục. Phải á thì ngay đó long nữ thành Phật liền, còn mà trái đó, vừa trái chút đó thì thiện tinh rơi địa ngục. Thị phi là như vậy đó, không vừa nhích một chút á là nó lầm liền, ngay đó mà trúng một cái á thì liền đó thành Phật, còn ngay đó mà chệt một chút á thì rơi địa ngục liền. Thì đó để cho mình thấy cái phải thấy thấu như vậy đó. Thì như vậy thành Phật cũng thành ngay một cái niệm hiện tiền đó, rồi rơi địa ngục cũng rơi ngay một cái niệm này thôi. Thành Phật cũng ngay một niệm này, rồi rơi địa ngục cũng ngay một niệm này. Ngay một niệm này mà nó khởi ra đời á, mà rồi cái thì theo không có giác được nó, đi theo nó thì sao, thì ra đời liền. Mà cũng ngay một niệm này thôi chứ có gì đâu khác. Rồi giác thì cũng giác ngay một niệm này, ngay khi nó khởi ra thì giác liền, dừng liền thì xong. Như vậy để cho thấy rõ nhân quả nó rất là tế nhị. Vì vậy cho nên rồi mình tu á, nhất là khi mà có cái ra mà có làm việc hoặc là có cái trách nhiệm đồ rồi á, thì mình đã càng phải cẩn thận thêm nữa. Tất nhiên là luôn luôn là phải cẩn thận, cái nhân quả rất là rõ ràng, không có thể lầm. Ở đây nói rộng thêm chút để cho mấy huynh đệ ý thức được, như là ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, thấy không? Ngộ Đạt Quốc Sư thì một sa di mà đã thuyết pháp nổi tiếng rồi, cho nên là có mấy câu là sa di thuyết pháp mà sa môn thính, thấy không? Sa di thuyết pháp mà sa môn nghe. Thuyết pháp nổi tiếng từ lúc còn sa di rồi. Sau khi được vua Đường mà tôi quý trọng quá rồi mới cúng dường thiết cái tòa trầm hương cho ngồi thuyết pháp. Khi mà được lên ngồi cái tòa trầm hương thì sao? Nó khởi niệm liền, phải không? Ngồi trên tòa trầm hương được vua mà cung kính nữa thì vừa ngồi trên đó là khởi niệm. Mà khởi niệm thì sao? Có chỗ hở, chỗ quan gia nó chen vào, cho nên mới sanh cái bệnh là nổi mục đó, cái mục đó. Thì cái đó là một cái câu chuyện mà để sau này ngài mới viết qua cái quyển gọi là Từ Bi Thủy Sám, thấy không? Đó là chuyện mà nhiều người nghe rồi. Bây giờ tôi mới nói ra cái chuyện mà thêm nữa, cũng là một vị tăng. Vị tăng ở chùa Quan Âm Lâm Hải ở Chiết Giang, hiệu là Hàm Quy. Ông ngài sống khoảng hơn 40 tuổi. Thì thường ngài giữ giới rất là kỹ, rất là tinh nghiêm. Một hôm ngài đi ra đường đi ngang qua cái tiệm bán thịt chó, coi như là bán thịt chó thịt chín á, thì mỗi khi thì đi qua như vậy thì không có chuyện gì, dưới giới rất là kỹ càng. Nhưng mà bữa đó không biết sao, khi mà đi ngang qua như vậy đó thì chợt chạy nước miếng chạy nước miếng chạy nước miếng ra liền, khởi khởi có cái cảm giác ăn một miếng thì ngon quá. Khi mà khởi cái niệm đó rồi á thì trở về chùa, trở về chùa xong thì toàn thân thì phát nóng, phát nóng cái trên mình nó nổi lên 11-18 cái mục độc, nổi lên 18 cái mục độc, đau nhức rất là khó chịu. Mà những cái mục đó là cũng có cái hình giống như hình đầu người vậy, tức là có những cái hình giống như cái đầu người ta, hành hạ rất là đau nhức. Nhưng mà có một điều lạ nữa là thể mà cho mọi người mà xem á, tức như là cho người này người khác xem á thì nó lại bớt đau, còn mà giấu á thì nó càng đau thêm nữa. Tức là mình sợ cái mục đó mà cho người ta xem thì mắc cỡ hay gì đó thì nó lại đau thêm, còn mà giật bài cái cho người ta coi á thì nó lại bớt đau. Giống cũng như là cái để mà nó muốn cảnh tỉnh ra cái gì đó. Mời thầy thuốc hay cách mấy chữa cũng không hết, đều bó tay hết. Thì ngài như vậy thì ngài biết rằng như vậy thì đây là cái bệnh này là thuộc về cái quan gia nhiệt trái của mình đây rồi. Cho nên rồi ngài ráng ngài chịu đau, ngài đến trước Phật quỳ lại thành tâm cái ngài tụng kinh Kim Cang để mà sám hối. Sám hối thì một hôm ngài đang ngủ trưa mơ màng vậy đó, cái thấy 18 cái tên lính mà không có đầu, 18 tên lính mà không có đầu, từ trong cái cổ họng này nè nó mới phát ra tiếng, mới hỏi vậy cho ngài có nhận ra chúng tôi chăng. Thì ngài mới ngài Hàm Quy đó, ngài mới đáp không có nhận biết, tôi đâu có biết. Thì những cái tên lính đó, tức là tên lính mà không đầu đó, không mới lại phát ra tiếng nói tiếp. Đời trước đó ngài là cái vị tướng thống lãnh binh kim tức là quân kim đó, quân kim, còn chúng tôi là quân lính của ngài. Rồi ngài sai chúng tôi giữ nơi cái cửa ải ở đỉnh núi, thì trong đó có hai người chắc cũng buồn gì đó không có giữ quân lực cho nên mới đi xuống núi. Thì khi đi xuống núi đó gặp một cái thiếu nữ đi một mình, cho nên ông bắt cưỡng hiếp thì cái thiếu nữ đó mới trở về thực lại cho chồng nghe, thì ông chồng mới đem cái đó thưa kiện đến ngài. Nhưng mà khi thưa kiện đến ngài thì ngài không có tra xét kỹ lưỡng gì, ngài mới đem ngài chém cả hết 20 người, cái 20 người giữ cửa ải đó đem chém hết. Thì hai cái người lính kia là phạm pháp thì tất nhiên là có tội thì chịu là phải rồi, còn chúng tôi 18 người cũng bị chết oan luôn. Thì đâu có thể mà không có mà báo đáp chứ phải. Cho nên rồi chúng tôi đã tìm ngài gần khoảng là 200 năm rồi. Tất nhiên là lúc đó là thuộc về thời của quân Kim, mà có thời của ngài Hồng Quy này là hình như là thời thuộc về nhà Minh hay nhà Thanh gì rồi. Tức là khoảng 200 năm rồi mà tìm đến cái đời này thì mới gặp. Đó. Nhưng mà ngài làm vị tăng tu hành giữ giới thì có thần hộ pháp bảo vệ, do đó mà chúng tôi không có dám xâm phạm. Thì hôm nay đây á, ngài nhìn thấy thịt chó động niệm tưởng ăn đó, cho nên đã thành phá giới, lại không có thần hộ pháp bảo hộ cho nên chúng tôi không còn sợ. Hiện tại á, thì ngài nhờ tụng kinh để mà cốt cầu giải quan, cho nên là chúng tôi tạm tha cho ngài 3 năm, sau đó sẽ đến đòi mạng. Thì như vậy từ đó thì ngài về chùa thì cái những cái mục nhọt đó thì nó lại êm, nó ngưng, nó hoàn hành, nó không còn đau nhức gì nữa hết. Nhưng mà qua 3 năm sau thì mục độc nó lại tái phát trở lại, rồi nó vỡ ra, ngài chết. Thì như vậy thì mấy anh đại thấy sao? Đó để cho mình thấy tu hành phải là kỹ càng, đừng có gọi là dễ vui ha, đừng có tự hào. Nhiều khi khởi niệm khi mình khởi niệm thì tất nhiên là nó tổn đức. Nhất là thường thường mình là còn chúng nhỏ nhỏ thì cũng còn đỡ, còn lớn lớn lên rồi thì mà có trách nhiệm rồi thì dễ, hoặc là ra thuyết pháp rồi cũng còn dễ khởi niệm lắm. Như ngài Ngộ Đạt đó, chưa gì gọi là sanh tâm, gọi là sanh tâm thuyết pháp, không? Rồi hoặc là sanh tâm về khởi cái niệm mà về danh về lợi rồi, không? Cho nên khởi niệm thì nó có chỗ hở, có chỗ hở thì cái đức mình nó tổn. Cho nên ở đây các cái hồn đó mới nói đó, lúc trước đó, tìm ngài đó, nhưng mà ngài là cái vị tăng tu hành giữ giới kỹ lưỡng, cho nên có thần hộ pháp bảo hộ. Cái chỗ đó mấy người thấy kỹ, mình tu hành mà chưa có ngộ đạo gì hết, nhưng mà sống đàng hoàng, giữ gìn quy củ, phép tắc nó chín chắn, thì cũng có là hộ pháp người ta ủng hộ. Còn bây giờ á thì ngài đã sanh tâm, nghĩa là thịt chó, động niệm đó thành phá giới rồi, cho nên thần hộ pháp bỏ đi, cho nên có cái chỗ sơ hở nó chen vào. Thành ra như vậy thì thấy một niệm mà khởi lên đó thì là mình phải cẩn thận, dè dặt, phải thấy liền. Nhất là mình là tu thiền, tu thiền là phải thấy suốt từng niệm chứ đâu có để mà hở được, cho nên mà mình dễ bị hở. Thường thường á những cái niệm sân á thì mình dễ thấy, không? Còn cái niệm tham rất là khó thấy, bởi vì tham nó có nhiều hình thức, phải không? Tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, đủ thứ hết, thì nó khó thấy hơn. Nhiều khi rồi ví dụ như là về tham của cải, không? Rồi tham danh, mấy cái đó là nó tế nhị lắm, không? Nó hiện ra, nhưng mà nhiều khi là mình cũng lờ qua, không có bắt kịp nữa. Cho nên mình phải thấy rõ như vậy, khi mà có khởi niệm đó thì nó dễ có cái sơ hở thì tất nhiên là nhân quả nó rõ ràng. Thì như vậy thấy được đến cái chỗ đó thì mới thấy cái chỗ mình tu hành nó rất là kỹ lưỡng, và tu tỉnh giác như vậy đó thì mới là thật sự là tỉnh giác trong từng niệm. Thì như vậy đó, để cho mấy anh đại thấy học cái qua chỗ này đó thì cái nhân quả rõ ràng ở đây á, là ngay là mình vừa nghĩ á, là đã rơi vào nhân quả, đã thành nhân quả rồi, chứ không phải đợi mà phải cái tạo tác ra bên ngoài, thì cái đó là cái xa rồi. Mình gọi là thường mình là tu, nhiều khi là tu gọi là tu đại thừa mà, không tu đại thừa rồi thì nói đại thừa thì tất nhiên là mình phải sống đại thừa chứ, không? Đại thừa thì phải thấy rõ từng cái tâm niệm mà. Chứ nhiều khi là mình nói đại thừa rồi mình sống là không đại thừa. Thì đó, hôm nay thầy học cái đó rồi. Nguyện đem công Oh, my God.